Tôi xin tuyên đọc sách Thánh Kinh Đa-nhiêu thuộc Cựu Ước, chương 1, từ câu 8 đến câu 21. Vì thấu hiểu kế hoạch của vua Babylon, muốn mua chuộc để đồng hóa mình và các bạn Hananiah, Mishael, Azariah, cho nên Đa-nhiêu quyết tâm không để cho mình bị ô uế bởi các thức cao lương mỹ vị của vua và các chất rượu vua uống. Vì vậy, Đa-nhiêu xin quan thái giám trưởng cẩn thận, đừng bắt chàng tự làm ô uế mình như thế. Ngay lúc ấy, Chúa khiến quan thái giám tỏ lòng thương xót và ban đặc ân cho Đa-nhiêu. Tuy nhiên, quan thái giám nói với Đa-nhiêu rằng: "Ta sợ đức vua, vì ngài là chúa của ta sẽ không bằng lòng. Vì ngài đã chỉ định loại đồ ăn và thức uống cho các ngươi rồi. Nếu nhà vua thấy các ngươi mặt mày tiều tụy hơn những người trai trẻ khác cùng tuổi thì sao? Ta chắc rằng các ngươi sẽ phải đem cái đầu ta mà dâng cho nhà vua." Nhưng Đa-nhiêu đến gặp viên quản lý người do quan thái thú giao cho nhiệm vụ huấn luyện mình và các bạn. Đa-nhiêu nói rằng: "Xin ông hãy thử nghiệm bọn tôi tới chúng tôi trong vòng 10 ngày. Chỉ cho chúng tôi ăn rau và uống nước mà thôi. Sau đó, xin ông quan sát và so sánh diện mạo chúng tôi với diện mạo các thanh niên mà ông đã chọn, là những người đã dùng thức ăn của nhà vua. Và xin ông đối xử với chúng tôi căn cứ theo những điều mà ông nhìn thấy sau kết quả thử nghiệm." Viên quản lý chấp thuận đề nghị của Đa-nhiêu và bắt đầu cho thử nghiệm. Sau thời gian 10 ngày, trông họ khỏe mạnh và đầy đặn hơn các thanh niên dùng các thức ăn của vua. Vậy nên, viên quản lý tiếp tục phần thức ăn và rượu mà vua đã cấp cho Đa-nhiêu và các bạn, và chỉ cho họ ăn rau và uống nước mà thôi. Đặc biệt đối với bốn chàng trai trẻ này, Đức Chúa Trời còn ban cho họ được giàu kiến thức văn học, được dễ dàng tiếp nhận mọi điều thông thái khôn ngoan. Ngoài ra, Đức Chúa Trời còn ban cho Đa-nhiêu một ân tứ biết tiếp nhận và cắt nghĩa các khải tượng và chiêm bao. Sau thời gian huấn luyện do vua ấn định, quan thái giám đem tất cả toán thanh niên vào triều để bệ kiến vua Nebuchadnezzar. Vua khảo hạch tất cả các thanh niên trong toàn nhóm, không ai giỏi bằng Đa-nhiêu và các bạn chàng. Như vậy, bốn thanh niên này được tiếp tục phục vụ trong triều đình. Khi vua tham khảo họ về bất cứ điều gì đòi hỏi sự khôn ngoan, thông sáng, vua nhận thấy họ giỏi hơn bội phần tất cả các pháp sư và thuật sĩ trong đế quốc. Thế là Đa-nhiêu tiếp tục phục vụ trong triều đình cho đến năm thứ nhất đời vua Sirius. Amen.
Giữ vững niềm tin. Quý ông bà, anh chị em và tôi, nhất là trong ngàn năm mới, khi mà nhìn về tương lai thì không có biết như thế nào, nhưng mà biết thế nào cũng gặp nhiều trắc trở. Tại vì khi mà nhìn lại quá khứ thì thấy bị thử nghiệm cũng rất nhiều. Thì đương nhiên trong tương lai trước sau gì cũng bị thử nghiệm. Và đôi khi thấy giống như là chèo đi ngược dòng nước, hoặc là đi bơi ngược dòng nước. Tại vì cố gắng chèo ngược cái dòng nước thì rất là dễ ngã lòng. Nhất là khi thấy những người chung quanh họ đều là coi như là xuôi buồm thuận gió đi theo cái chiều của dòng nước. Trong cái phân đoạn Kinh Thánh trong Đa-nhiên này, từ câu 1 tới câu đoạn 1 từ câu 8 tới câu 21, giúp chúng ta bất chước như Đa-nhiên để có thể thấy được, hay là có thể ngân coi như là cân nhắc nên hòa nhập hay là không nên. Nên hòa nhập vào nền văn hóa xã hội mà cái cộng đồng mình đang sống, tới cái mức độ nào thì ngừng trở lại. Làm sao chúng ta có thể hòa được mà không có chắc là phải đồng với cái thế giới mà chúng ta đang sống. Cái cuộc tranh chiến này là một cái tranh chiến tâm linh, đương nhiên là xảy ra trong cái tình trạng vật chất hay là trong cái thế giới chúng ta đang sống. Nhưng mà thực ra đây là một cái tranh chiến tâm linh, mà không phải là mới lạ gì, mà cả mấy ngàn năm về trước, Đa-nhiên và ba người bạn của mình phải đối diện. Và có thể là một cái bài học áp dụng thích hợp cho mỗi con cái Chúa trong ngày hôm nay. Mà không những áp dụng trong cái đời sống cộng đồng, đức tin, mà đồng thời có thể áp dụng trong gia đình hay là trong cái công việc xã hội mà quý ông bà, anh chị em làm. Xin chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Kính lạy Chúa, lời của Chúa thật là ngọt ngào để nhắc nhở chúng con sống mà giữ vững được niềm tin của chúng con dù phải đối diện với phong ba bão táp cuộc đời. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng mỗi con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và có thể áp dụng thực tế trong đời sống của mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi quý ông bà, anh chị em đọc Đa-nhiên đoạn 1 từ câu 8 tới câu 21, hai điều rất là rõ ràng để mà nhắc nhở: giữ lòng trung tín với Chúa thì Chúa tỏ bày cái sự thành tín của Ngài trên cái cuộc đời của ông bà anh chị em. Chúng ta đi từng điểm một. Giữ lòng trung tín với Chúa, cái lời yêu cầu của Đa-nhiên. Và Đa-nhiên quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vô ăn và rượu vô uống, nên cầu xin người làm đầu hoàng quan đừng bắt mình tự làm ô uế. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà cho em đọc lại trong Đa-nhiên những cái câu đầu tiên thì biết rằng vua Nabucodonosor gọi những người quan đi tuyên mộ những cái người trai trẻ Giuđa hay là các nơi, mà lựa những người thật là đẹp trai, khỏe mạnh, không tì vết, có cái sự khôn ngoan, rồi đem về cái xứ sở của mình để được đào tạo và huấn luyện trong vòng 3 năm. Và trong cái thời gian đó thì họ phải ăn uống những cái đồ ăn mà vua chu cấp. Thì cái câu chuyện kể lại có 4 người thanh niên mà được tuyển về xứ Babylon để được đào tạo huấn luyện đó. Đa-nhiên, trong Kinh Thánh nói Đa-nhiên và 3 người bạn, tức là Hanania, Misael và Asa-ria. Thì cái câu chuyện xảy ra là như thế. Và đến khi trong cái vấn đề ăn uống thì cái người quan thái giám hay là cái người chủ trì đó, đầu hoàng quan đó, mang đồ ăn tới cho 4 người này, cũng giống như tất cả những người mà họ mang về để huấn luyện đó, để ăn. Thì Đa-nhiên và người bạn không có chịu ăn. Thì cũng có thể cái lý do là những cái đồ ăn của vua lúc đó dâng tế lễ cho các thần của họ. Và trong cái luật lệ của Môi-se là không ăn những cái đồ tinh sạch, không tinh sạch, hay là không ăn những cái đồ mà cúng cho những tà thần. Thành ra đó có thể là cái lý do mà Đa-nhiên và các người bạn của mình không có muốn ăn đồ gọi là đồ ô uế cúng cho các thần khác. Nhưng mà cái bài học chúng ta học được ở đây, trong đối diện cái vấn đề, trong cái yêu cầu của Đa-nhiên, chúng ta thấy Đa-nhiên phải làm một cái quyết định, biết cái điều này không có phải, không có đúng theo cái đường lối Chúa, và ông quyết định không có làm theo. Nhưng mà cái điểm khôn ngoan chúng ta học được ông đây đó là ông có la làng. Tiếng Anh gọi là không có obnoxious. Nhưng mà ông đi theo coi như là hệ thống, ông trình bày cái vấn đề cho cái người hoàng quan, chứ không phải ông đứng lên ông la làng, ông chống đối rồi quăng đồ ăn có. Nhưng mà câu nói rằng nên cầu xin, cái chữ cầu xin đây có nghĩa là có cái sự hạ mình, có cái sự hiền hòa, có cái sự suy nghĩ để trình bày cái vấn đề. Cái vấn đề đừng có bắt mình tự làm ổ ế. Thì tạ ơn Chúa, chúng ta học được cái bài học từ ông trong cái thái độ khi mà có cái vấn đề xảy ra mà có thể đối chọi với cái đức tin của mình, có thể tạo những cái sự xung đột, thì ông hiền hòa tìm tới đúng người để mà nói chuyện. Và đồng thời chúng ta học được cái bài học là những người này họ vui lòng hòa nhập trong cái nếp sống của người chung quanh, chứ không phải là tách biệt, nhưng mà không có sẵn sàng đánh mất cái nguồn gốc của họ, tức là cái nguồn gốc người Do Thái. Họ sống giữa cái dòng người Babylon, nhưng mà họ vui lòng phục sự, mang cái sự phục vụ để mang cái sự tốt đẹp đến cho cái cộng đồng, tức là cái người Babylon trong tương lai đó. Nhưng mà họ không có thỏa hiệp, không có thỏa hiệp với những cái niềm tin mà họ có. Cái đó cái điều chúng ta cần phải học hỏi ấy. Như vậy, nếu mà áp dụng cho cái cuộc đời của chúng ta, trong cái xã hội chúng ta đang sống, thì chúng ta vui lòng hòa mình trong cái nếp sống người chung quanh, nhưng mà chúng ta không có sẵn sàng đánh mất cái niềm tin nơi cơ thể Chúa, cơ thể Giê-xu. Cái điểm đó là điểm chúng ta cần phải áp dụng nhớ. Tại vì trong cái cuộc đời, quý ông bạn cho em, có thể một số người đang còn đi học, đang đi làm, phải đối diện với những cái vấn đề, mà đôi khi những cái vấn đề đó nó đối chọi lại với lời Kinh Thánh dạy dỗ, không có nên làm. Thành ra chúng ta hòa mình, nhưng mà không có đánh mất cái niềm tin ở Chúa, cơ thể Giê-xu. Cái điểm kế tiếp mà chúng ta học hỏi được, chúng ta vui lòng phục vụ để mang sự tốt đẹp cho cộng đồng, nhưng mà không có sẵn sàng pha loãng niềm tin nơi Chúa, cơ thể Giê-xu. Cái điểm này quan trọng, tại đôi khi chúng ta pha loãng, sợ mất lòng. Nhưng mà lời của Chúa, cái phúc âm của Chúa, đời đời không bao giờ thay đổi. Ngàn năm về trước không thay đổi, hiện tại không thay đổi, và trong tương lai cũng không có thay đổi. Cái sự cứu chuộc của Chúa là cái sự cứu chuộc trọn vẹn. Hầu ai tin con ấy, tức là Chúa Giê-xu Christ, thì được sự sống đời đời, không có pha loãng. Không có là phải tin Chúa Giê-xu, đồng thời phải tin thêm cái gì nữa, thì mới được sự cứu rỗi. Và những cái công việc chúng ta làm, vui lòng phục vụ, bởi vì cái lòng biết ơn Chúa, để mang lại cái sự tốt đẹp cho cộng đồng. Tuần tới đây, ông chấp sự Đặng Vĩnh Nhân sẽ nói là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Chúng ta là muối của đất, để muối đất đó nó không còn hư hại thêm nữa. Những cái hôi thối của xã hội, nó được ngăn chặn trở lại. Đó là cái ý nghĩa, cái bài học của Đa-nhiên ở cái chỗ này. Rồi đương nhiên, khi mà đề nghị như vậy thì thế nào cũng bị từ chối. Nhưng mà cái điểm ở đây, Đức Chúa Trời khiến Đa-nhiên được ơn và thương xót mặt trước mặt người làm đầu hoàng quan. Khi mà tôi đọc tới đây, tôi thấy Đa-nhiên rất là can đảm, chứ không phải là không có can đảm. Ông can đảm phi thường, tại vì ông tuyên bố rằng thức ăn của vua là ô uế. Quý ông bạn cho em cứ tưởng tượng, nếu mà sống trong cái thời kỳ phong kiến, thời kỳ mà vua chúa, đồ vua ăn mà mình nói dơ dãi là mất cái đầu liền. Thành ra rất là can đảm để nói một cái vấn đề cho ông hoàng quan đó, mà ý nói rằng vua ăn đồ dơ, đồ của vua không xứng đáng cho tôi ăn, là phi quân, mất cái đầu liền, xử tử liền. Thành ra khi mà đọc tới đây, chúng ta phải suy nghĩ cái bối cảnh của Đa-nhiên trong cái hoàn cảnh, trong cái thời đại mà ông đang sống. Thành ra can đảm ghê lắm. Nhưng mà lời của Chúa nói đấy, ông được ơn, thương xót, làm đầu hoàng quan. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, khi mà con cái Chúa đối diện những vấn đề, cầu nguyện Chúa để có được cái ơn thương xót, để khi mà đối diện vấn đề, nói với những người nào đó, thì người ta thấy lòng, chứ người ta không có thấy những cái điều mà làm cho họ ghét bỏ. Thân hoàng quan này không có chống, nhưng mà ông từ chối liền. Người làm đầu hoàng quan bảo Đa-nhiên rằng: ta sợ vua là chủ ta đã chỉ định đồ ăn uống cho các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tiều tụy hơn những người trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi, và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao? vua, ông hoàng quan này, ông có thể phản đối nhiều cách. Ông có thể là loại, ông có quyền loại đá nhân ra, khi quân. Sinh viên tuyển sinh đi về học trường của vua đó để được huấn luyện, như vậy là khinh vua, loại liền, ông có thể làm vậy. Nhưng mà hoặc là đồng thời, nếu mà bạn hơn ông báo cáo với vua, mấy này khi quân, đồ vua ăn mà chê dơ dãi, chém đầu, ông có thể làm. Nhưng mà bởi trong cái ân điển của Chúa, ông yêu mến Đa-nhiên. Tự nhiên thấy cái mặt Đa-nhiên tới nói, tự nhiên chắc cảm tình thì sao đó. Thành ra ông chịu nghe. Nhưng mà ông chấm, giống là ông chấm. Thành ra ông rất là thành thật. Ông nói rằng ông có thể mất mạng nếu mà chiều theo cái yêu cầu của Đa-nhiên và những người bạn này. Và ông muốn khuyên người bạn trai trẻ này nên làm những cái gì người khác vẫn đang làm. Đó, người ta ăn đó. Có thể cái tuyển sinh này là cũng có thể cả 100 người. 96 người ăn có sao đâu. Còn 4 anh mà lại đi ăn rau nữa. Thì cũng nguy hiểm cho tôi. Ăn thời gian rồi thấy mặt mày tiều tụy xanh xao. Là thấy nào tôi cũng bị mất cái đầu. Quý ông bà anh chị em, khi mà đập cái chỗ này là mình thấy cũng rất là lạ. Ông chịu nghe. Mà ông đưa cái lý do. Nhưng mà chúng ta thấy cái tâm tình của Đa-nhiên rất là kiên quyết. Đa-nhiên bèn nói với Amanasa là người làm đầu hoạn quan và khiến quay sắp Đa-nhiên, Hanania, Misael và Asa-ria rằng, nói sao? Tôi xin ông hãy thử cho những kẻ tôi tớ ông trong 10 ngày cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước. Rồi sau đó nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ ăn đồ ăn ngon của vua. Rồi ông sẽ làm cho những người kẻ tôi tớ ông theo như những điều ông đã thấy. Đọc tới đây là thấy lạ rồi. Thứ nhất mình thấy Đa-nhiên không có bướng. Ông nói ông cho ăn, nói tôi theo Chúa. Không cho ăn, tôi nhìn. Đó. Nhưng mà bao giờ cũng vậy. Ông có chuẩn bị. Đa-nhiên thứ nhất tới hoàng quan với cái thái độ hiền hòa. Cái thái độ hạ mình. Thành ra cái chữ Kinh Thánh nói là cầu xin. Đó, trình bày một cái vấn đề, mà cái vấn đề đó nó có thể tổn hại tới Đa-nhiên tại vì vi phạm luật của Chúa. Nhưng đồng thời ông cũng hiểu có thể tổn hại tới ông hoàng quan, nếu mà lộn xộn hoàng quan cũng mất cái đầu. Thành ra trong lòng tôi nghĩ rằng ông cũng có sự chuẩn bị. Ông à, tôi biết ông cũng ngại lắm, sợ mất cái đầu. Thôi bây giờ thử 10 ngày. Quý vị biết trong cái câu 5 nói là ông sẽ chịu sự huấn luyện bao nhiêu ngày tháng? 3 năm. Như vậy thử 10 ngày có sao đâu. Trong một cái quá trình 3 năm, thành ra ông hoàng quan này có thấy cũng an tâm lắm. Thử 10 ngày. Thành ra đôi khi đối diện với vấn đề mà quý ông bà anh cho em phải đối chất với những người khác. Không phải nói tôi không chịu, nhưng mà đồng thời cũng cho cái ý kiến. Counter proposal. Nói tiếng Anh đó. Quá như là cho một cái ý kiến, một cái ý kiến khác. Để mà có thể, người ta có thể nghe và thử và chịu đựng được. Quý ông bà anh chị em ơi, nếu mà một người con cái Chúa mà có cái lòng tin hăm hẳm đấy, mà sau khi mà nghe ông hoàng quan nói thôi mấy người kia xả tại xong đi theo cái đám đông ăn luôn đó, nếu mà những người mà có niềm tin hăm hẳm đó, chắc thôi cũng ăn theo luôn. Nhưng mà Đa-nhiên càng đã đùa với mạng sống của mình, gìn giữ cái tâm linh của mình. Thành ra ông không phải là cự tuyệt một cách mạnh mẽ, nhưng mà ông đưa một cái ý kiến để thay đổi cái cách ăn uống của ông. Thử 10 ngày. Quý ông bà anh chị em biết có bao nhiêu người đây là đã kiêng ăn rồi. Đó, kiêng ăn thì thường thường chuyện gì xảy ra? Thường thường là xuống cân. Đúng không? Nhưng mà Chúa ban ơn lạ lùng ghê lắm. Tại vì cái phương án ăn rau của ông là không có đảm bảo chắc chắn rằng là chuyện gì xảy ra. Thành ra ông hoàng quan này cũng an tâm lắm. Tại vì trong cái quan điểm của con người, nếu mà ăn rau uống nước lạnh đó, là thế nào cũng xuống cân. Mặt mày xanh xao vàng vọt, đúng không ạ? Xuống ký. Rồi mấy trong nhà thờ mình hôm qua có họp cao niên đó. Cao niên là họ cao, thành ra vừa là cao niên, rồi cao máu, cao mỡ, cao đường, cao đủ thứ cả. Cái gì cũng cao hết, thì ăn rau vô nó hạ cái cao xuống, thì thế nào cũng phải ốm đi, trục cân, đủ thứ chuyện xảy ra. Thành ra tôi nghĩ các ông hoàng quan trong đầu ông nghĩ như vậy. Tại vì cái ý con người là như vậy. Nhưng mà cái điểm quan trọng ở đây, Chúa giúp họ thành công. Cái hai chỗ đây là Hamanasa nhậm lời họ xin, thư họ 10 ngày. Thành ra trong cái bàn tiệc, tất cả mọi người đều ăn thịt hết. Bốn người này ăn rau uống nước lạnh. Cái bài học, cái thái độ kính trọng hòa nhã khi đề nghị những giải pháp. Quý ông bà anh chị em trong tương lai sẽ đối diện nhiều vấn đề mà có thể đi ngược với cái niềm tin. Cái bài học của Daniel dạy dỗ chúng ta để mà áp dụng thái độ hòa nhã, tiếng Anh gọi là tactful, respectful, khi mà đề nghị những cái giải pháp. Nhưng mà đồng thời phải có cái tấm lòng kiên quyết chút xíu. Tại đôi khi số đông làm, mình không có cẩn thận, mình cũng sẽ hùa theo. Nhưng mà trong cái câu chuyện Daniel, trong bất cứ vấn đề gì mà quý ông bà anh chị em phải đối diện, bao giờ cũng phải có, cũng giống như cái bởi bị chống đối, thì cũng phải đưa ra những cái ý kiến mà có thể những người chống đối họ có thể đồng ý được. Cũng giống như thử 10 ngày đi, quay thử sao. Thì Chúa sẽ ban phước, Chúa giúp thành công. Lời của Chúa chép tiếp, sau 10 ngày. Sau 10 ngày thì sao? Trong họ khỏe mạnh, đầy đặn hơn các thanh niên dùng thức ăn của vua. Sau 10 ngày, quý ông bà anh vậy mà thấy khỏe mạnh thì sao? Có sức lực đúng không ạ? Rồi đầy đặn hơn có nghĩa sao? Lên ký. Quý ông bà anh muốn thông dịch sao? Thông dịch. Đó. Rất đông người ăn thịt với uống rượu, rồi này ăn rau, mà thấy mặt mày mấy người này đầy đặn. Khi mà nói trong họ khỏe mạnh đầy đặn có nghĩa là lên ký lô. Mà trong khi khác là mấy người kia lại là xuống ký. Thành ra cái này là việc Chúa làm. Cũng giống như con cái Chúa nói tôi sẽ ăn rau diet, new diet đó. Đó. Thì thấy khỏe mạnh hơn, có sức lực nhiều hơn, mà vừa xuống bờ, xuống máu gì đó, xuống bờ, xuống đường, xuống đủ thứ hết cả. Thành ra nó khỏe mạnh hơn, tâm trí tốt lành hơn. Quý ông bà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời làm việc rất là hay trong cái hai cái phương diện. Cái phương diện thứ nhất mà cái câu 9, câu trước có ghi chép lại, cái người hoạn quan tiếp tục có cảm tình với Daniel. Cái phương diện thứ hai, Chúa muốn tỏ cho con cái của Chúa biết rằng là Chúa, Ngài, người ta hay là con cái Chúa thấy được Chúa qua cái việc xảy ra, không những chỉ là về thể chất không thôi, nhưng mà cả về tinh thần nữa. Những cái câu kế tiếp tới sẽ chép. Thành ra được lên cân tốt hơn những người khác. Thường thường kiêng ăn là giảm cân mà đồng thời lên cân. Thì trường hợp này rõ ràng là con cái Chúa đây, là Daniel hay là bốn người bạn đó, thấy rõ ràng là có cái bàn tay Chúa làm việc trên bốn người này. Mà không những thế thôi, những người chưa có tin Chúa, tức là ông hoạn quan và những người kia ăn thịt đó, cũng thấy cái công việc Chúa làm. Tại trong cái bàn ăn đó, bốn người này ăn rau với nước lạnh, còn người này là ăn thịt thà với uống rượu. Mà thấy rõ ràng họ khỏe mạnh, lên ký, còn bên này là chắc phải khác biệt, có thể là ốm đi. Thành ra rõ ràng đó là việc Chúa làm. Thành ra Chúa tỏ, Chúa dùng con dân Chúa khi mà trung tín với Chúa để làm điều gì? Để tỏ ra được cái quyền năng của Chúa làm việc trên cái thân thể, cái thể xác của họ. Thành ra cái viên quan mà phụ trách họ quan đó không có hối tiếc hay là sợ hãi về cái quyết định của họ, của ông. Thành ra sau đó 3 năm liên tiếp ăn rau với uống nước lạnh, thử 10 ngày rồi tốt rồi. Nhưng mà cái điểm kế tiếp rất là hay. Chúa ban cho ân tứ. Đức Chúa Trời ban cho bốn thanh niên này khả năng học hỏi, hiểu biết mọi ngành văn học và khoa học. Văn học và khoa học. Ngoài ra Đức Chúa Trời còn ban cho Daniel biết giải nghĩa mọi khải tượng và chim bao. Quý ông bà anh chị em phải tưởng tượng với tôi, phải tưởng tượng cái chỗ này. Những người này, một nhóm người được tuyển chọn, rồi được đào tạo, huấn luyện 3 năm. bởi những thầy hay là những sách vở tốt lành nhất trong cái thời đại đó. Thì so sánh giữa cái nhóm người bốn người ăn rau và uống nước lạnh, gìn giữ đường lối của Chúa, và bây giờ cứ tưởng tượng giống như là 100 người đây ha, rồi 96 người kia ăn thịt là uống rượu. Nên nhớ những người này khi mà được tuyển chọn là những người coi như là rất đẹp, bên ngoài cũng đẹp, rồi có sự khôn ngoan thông sáng, những cái người tốt lành nhất trong cái xứ sở của họ. Sau 3 năm được đào tạo như vậy, thì bốn người này Chúa cho khả năng học hỏi, hiểu biết cao hơn hết tất cả. Và không những thế thôi, ban cho Daniel cái ơn đặc biệt là giải nghĩa mọi thái tử và chim bà. Thành ra cái ơn phước của Chúa không có dừng lại ở cái thể xác hay cái vật chất, nhưng mà Chúa muốn Daniel và ba bạn của ông có một cái đời sống phước hạnh, sung mãn. Thành ra Chúa mới ban cho Daniel với các bạn của ông cái tri thức, sự thông biết vượt trội để làm vinh hiển nhà họ giữa cái người đương thời lúc đó, giữa lúc mà họ đang sống giữa cái cộng đồng mà khác biệt trong cái niềm tin, tức là thờ hình tượng, trong cái nền văn hóa tà thần, trong một cái xứ sở mà những cái người tà thần, thờ tà thần đó họ nắm cái quyền hành, có cái quyền để mà áp đảo. Và trong cái xứ sở mà những người này là có thể lấn lướt dân sự của Chúa. Nhưng mà Chúa ban ơn cho Daniel và các người bạn. Thành ra quý ông bà anh chị em có con cái, nếu mà con cái đang còn học ở trong đại học hay là trung học, gìn giữ con cái của mình đi trong đường lối của Chúa, có cái lòng tôn thờ Chúa. Để sao? Để con cái của mình được Chúa ban ân tứ, cái khả năng học hỏi và hiểu biết. Quan trọng lắm quý ông bà anh chị em ơi. Chút xíu nữa những cái câu kế tiếp dạy bài còn lớn hơn nữa trong cái ý tưởng mà khả năng học hỏi và hiểu biết, để trong cái sự khác biệt đó. Thành ra khi quý ông bà anh chị em là cha mẹ, hay là mình có con cháu của mình, khi mà cầu nguyện cho con cháu của mình, gìn giữ con cháu, cầu nguyện để gìn giữ con cháu mình đi trong đường lối của Chúa, để nó có thể đối diện được cái áp lực ở trong trường học hay là những bạn bè chung quanh, mà cầu xin Chúa cho cái ân tứ để mà học tốt lành nhất. Bởi vì Chúa sẽ sử dụng con cái của mình, hậu duệ của mình, để làm hoàn thành cái chương trình lớn và khó của Chúa. Và quý ông bà anh chị em cũng vậy, khi mà còn đang làm việc cũng vậy, cũng sẽ đối diện với những cái vấn đề mà đôi khi có thể đối chọi với cái niềm tin của quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em phải cầu nguyện Chúa là: Chúa cho con cái sự khôn ngoan thông sáng của Chúa, là Chúa cho chúng con cái sự khiêm nhường hạ mình của Chúa, để chúng con thay được cái chương trình của Chúa cho cuộc đời của con, để con có thể đối chọi được những cái vấn đề mà chúng con cần cái ân tứ của Chúa, có cái sự khôn ngoan đó để mà giải quyết. Và mỗi người chúng ta, quý ông bà anh chị em biết, mình sống cũng khá lâu trên đất này, đôi khi có những cái khúc quanh cuộc đời nó xảy ra, nó không có nằm trong dự tính. Nhiều cái khúc quanh cuộc đời nó không có nằm trong cái dự tính của mình. Tại vì khi mà mình tính toán là mình bao giờ cũng tính toán cái gì nó cũng 1, 2, 3, 4, nó dài như thế này. Nhưng mà cái khúc quanh nó xảy ra, nó không nằm trong dự tính. Rồi sẽ có người này nó ra, nói vô, đủ thứ chuyện hết cả. Tại vì nó không nằm trong cái dự tính. Nó không nằm trong cái, nó là không có nằm trong cái expectation, nó out of expectation. Nó nằm ngoài cái chương trình mà chúng ta đặt để. Và đôi khi ngạc lắm. Cầu nguyện Chúa phải nhớ lại cái bài học của Daniel, cũng giống như đang đối diện, đối chất hay là bị khủng hoảng cái niềm tin lúc đó. Cầu nguyện để có sự hạ mình, cầu nguyện cùng Chúa, để có thể đối diện, để cầu xin Chúa cho cái sự khôn ngoan thông sáng của Chúa, cái ân tứ của Chúa, để mà giải quyết cái vấn đề. Thành ra tôi rất là thích cái bài bài ca mà Cao Niên hát đó. Đó, Ngài là đấng chữa lành. Tại đôi khi nếu mà chúng ta cái tâm linh mà không có được chữa lành thì nhìn cái cuộc đời bao giờ nó cũng đen tối cả. Tại vì chưa có thỏa lòng, tâm linh chưa có được chữa lành thì cái lòng nghi ngờ nó rất là lớn, nhìn ai cũng nghi ngờ cả. Thành ra cầu nguyện Chúa đôi khi cái ân cứu Chúa ban cho để có thể chữa lành được cái tâm linh của mình. Thành ra Chúa ban cho trí thức cái khả năng học hỏi hiểu biết và đồng thời giải nghĩa được mọi khải tượng và chim bao để có thể nhìn trở lại trong cái ân tứ của Chúa để biết cái vấn đề nó như vậy. Nó nằm trong cái chương trình của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa cho con thấy được để con có thể giải nghĩa được tại sao, để con có thể học hỏi từ điều đó. Hầu tất cả những điều gì mà Chúa cho xảy ra cho cuộc đời của con có thể áp dụng để giúp đỡ người khác trong cái chương trình lớn và khó của Chúa. Nhưng mà tôi thích cái khúc cuối cùng ở đây. Chúa giúp họ trở nên chứng nhân, đến kỳ vua định để đem họ đến, thì người làm đầu hoạn quan dắt họ đến trước mặt Nebuchadnezzar. Câu 19, vua nói chuyện cùng họ và trong hết thảy bọn họ không thấy ai bằng Daniel, Hananiah, Misael và Azariah. Vậy họ đứng chầu trước mặt vua, câu 20, và khi vua hỏi họ những câu hỏi về mọi sự khôn ngoan sáng suốt, thì thấy họ giỏi hơn gấp 10 những đồng bóng và thuật sĩ trong cả nước của họ. Quý vị biết cái kỳ hạn của huấn luyện đó, nói cách nôm na là huấn luyện, rồi kéo dài 3 năm. Rồi sau 3 năm, Daniel và người bạn mình ăn rau tới 3 năm lần. Thì tất cả những người được huấn luyện đó được phải trình diện với vua. Và chính vua là sẽ phỏng vấn họ, tuyển chọn họ, tuyển chọn những người mà vua vừa ý để giao cái chức việc triều đình cho những người này. Cái điểm hay chỗ này đó, quý ông bạn và em khi mà đọc lời của Chúa thì thấy như thế này. Giống như hoạn quan đó, phụ trách đó, yêu mến, có ấn tượng tốt đẹp của Daniel, thì vua ba Nebuchadnezzar cũng vậy, cũng có ấn tượng tốt lành với Daniel và các người bạn. Mà tại sao thấy được cái điều này? Là tại vì thấy được họ giỏi sắp 10 lần. Họ có sự khôn ngoan thông sáng hơn tất cả những người khác. Thành ra quý ông bà, anh chị em cũng vậy. Tôi đặt trường hợp, tôi đặt con cái trước rồi sau nói đến trường hợp quý ông bà anh chị em. Con Chúa, Daniel và người bạn cũng giống như những người kia đi học đại học của vua 3 năm. Rồi cuối cùng được phỏng vấn, interview mới có job. Ví dụ 100 người, mình thâm dịch theo cái thời này, 100 người được tuyển lựa vô cái trường đại học của vua, 4 người Israel ăn rau với uống nước lạnh, 96 người kia là ăn thịt với uống rượu. Rồi sau cái khóa học, ông vua interview. Mà Kinh Thánh ghi chép lại có 4 người có job thôi, giao việc triều đình. Đó lý do tại sao con cái của mình mà đang học trong đại học hay là trung học cầu nguyện Chúa để cũng giống như bất chức như Daniel, có cái lòng yêu kính Chúa, gìn giữ lời của Chúa để Chúa cho cái ân tứ khôn ngoan thông sáng để học hiểu được, rồi tới lúc ra trường rồi đi xin việc kiếm job. Thì kiếm job thì thế nào cũng cả 100 người nộp hồ sơ, nhưng mà tại sao chỉ chọn 50 người để interview? Và khi interview, người ta vô, bước vô, có thấy được ơn hay không? Có cảm tình hay không? Khi mà bước vô, thấy cái mặt coi như thấy phải 50% rồi. Thành ra học ở đây, không những mặt quan, có cảm tình với Daniel, mà Nebuchadnezzar khi mà mới gặp cũng có cảm tình. Và đồng thời sau đó khám phá cái sự khôn ngoan thông sáng. Tới cái câu này mà giỏi. Giỏi tới 10 lần hơn. Cái chữ 10 lần hơn để giải nghĩa cái sự rất là to. Mà 10 lần hơn những người đồng bằng thuộc si của cả nước mình. Có nghĩa là những cái người tốt lành nhất trong cái thời đại đó. Thì bố người này giỏi hơn nữa. Thành ra con của mình khi mà đi phỏng vấn interview ra trường rồi đó, tại sao cục interview mang lại người? Mà tại sao con ông Nguyễn Văn A hay là anh Nguyễn Văn A đây lại thấy khá hơn Nguyễn Văn B? Nếu mà cả hai đều 4.0 hết, ra trường ai cũng A hết, mà tại sao lại chọn người này mà không chọn người kia? Cái trường hợp đây xảy ra. Thành ra chúng ta phải cầu nguyện Chúa. Học 4.0 rất là dễ, học A rất là dễ, nhưng mà tại sao hai người học A cũng A hết, nhưng mà tại sao có người thì là giỏi hơn người kia sắp 10 lần? Bởi vì có cái ơn hay là ân tứ của Chúa, để khi học hỏi hay là đọc những cái gì, Chúa mở con mắt thiêng liêng, Chúa mở con mắt tâm trí để thấy được những cái điều, học hỏi được những cái điều mà người khác không có thấy được.
Cuộc đời của quý ông bà anh chị em trải nghiệm nhiều năm tháng, mình thấy rất là nhiều, thấy rất là nhiều. Tại sao hai người cùng làm việc đó mà mình có thể nói là cái người nào giỏi hơn người kia? Bởi vì những cái nhỏ nhỏ, những cái nhỏ nhỏ đó nó làm ra cái sự khác biệt. Tại sao 10 người ra trường cùng một lượt, nộp lên cho công ty, một thời gian sau là có người trong đó lên làm supervisor manager mà người khác không thể làm được? Cũng bởi vì những cái nhỏ nhỏ, những cái ân tứ mà Chúa ban cho để người chủ có thể thay được. Cũng một thể ấy, quý bà anh chị em có cơ sở làm ăn. Tôi biết một số có cơ sở làm ăn. Tại sao khách lại vô cơ sở làm ăn quý bà anh chị em? Hai cái tiệm gần nhau mà tại sao vô cái chỗ này, vô chỗ này? Tại sao? Đôi khi mình phải đặt lại câu hỏi. Bởi vì khi người ta bước vô, người ta thấy ân tứ của Chúa, nó vô thấy có cảm tình. Cũng giống như Daniel, nếu mà Daniel gặp ông vua ở ông hoàng quan mà tới la hét om sòm, tôi cũng chịu, tôi là tin Chúa, tôi mang rau, đồ này là đồ dơ bẩn, không có nói gì đâu đó. Người Việt Nam của chúng ta hay là cả tất cả các dân tộc trên thế giới cũng phải đắc nhân tâm, cái lòng đi với cái lòng trước, cái kiến thức theo sau. Đó lý do tại sao mà Chúa Giêsu Christ, Chúa Giêsu mà cái lúc còn nhỏ đó, thì khi mà Chúa lớn lên đó, đó là thân hình đầy đặn, tức là tốt lành, nhưng mà ơn càng thêm ơn. Cầu Chúa để quý ông bà anh chị em ơn càng thêm ơn. Khi mà được cái ơn, tức là được cái lòng, rồi mọi sự khác đều xảy ra. Đó là cái bài học chúng ta học được trong Daniel. Nếu mà vua Nebuchadnezzar tới gặp Daniel với 40 bạn đó, mới gặp lần đầu tiên, mất cảm tình, thấy cái mặt nó mất cảm tình rồi, thì lúc đó là không có phỏng vấn với lên đi, không có nói chuyện. Là nó cầu nguyện Chúa đẹp quý ông bà anh chị em ơn càng thêm ơn, bởi vì cái sự ơn hậu mà Chúa ban cho đó, để có thể thấy được cái người, nếu mà làm ăn, thấy được cái người đó mà thấy xuyên qua cái lòng của họ, thấy được những cái chút mà biết được cái nhu cầu của họ như thế nào để mà đáp ứng cái nhu cầu đó. Người ta ngứa lưng mình gãi lưng, cho người ta ngứa lưng mà mình gãi lưng, không được. Cái đó là chuyện thường tình. Người ta vô mua cái đồng hồ mà mình bán iPad mà cái nhu cầu tôi đi kiếm cái đồng hồ, khi họ mua cái đồng hồ rồi họ cảm thấy họ sẽ mua cái iPad, không có sao cả. Cái đó là đương nhiên lời của Chúa dạy. Ông Daniel là như vậy. Bởi thế cho nên Chúa cho Daniel là coi như là làm quan trong triều đình 47, mà làm một cái chức vị rất là lớn trong cái chương trình của Chúa. Thành ra Chúa, Đức Chúa Trời ban được là ban phước cho dân của Ngài, không chỉ chính họ nhưng mà vì lợi ích của mọi dân tộc. Ý muốn của Chúa là cho muôn dân muôn nước thuần phục và thờ phượng Ngài. Khi mà quý bạn cho nói hội thánh West Houston được ơn, tôi cầu nguyện Chúa nếu mà hội thánh West Houston được ơn, hay là con cái Chúa được ơn, là không phải con cái Chúa, một cá nhân nào đó được ơn của Chúa cho cá nhân của mình, mà nhưng mà bởi cái lợi ích của dân tộc. Bởi vì cái ý muốn của Chúa muốn mọi người thuần phục Chúa. Thành ra sau giờ nhóm lại trong giờ tấn công, chúng ta sẽ có cái chương trình huấn luyện chính đạo như vậy. Nếu mà một con cái Chúa không có cái tinh thần để mà truyền giáo, đó là Chúa ban phước cho con, thành ra mình nhận phước, nhưng mà cái phước đó không có đi ra để cho muôn dân hay là mọi người chung quanh thuần phục và thờ phục Chúa, chúng ta thất bại. Chúa sẽ đây là và cái bài học chúng ta học được trong nhiều giai đoạn, con dân Chúa sẽ đối diện với những khó khăn càng hơn, bởi vì sự ganh tị tranh chấp. Khi mà con dân Chúa mà được ơn của Chúa đó, được phước của Chúa đó, thế nào cũng có người ganh tị, rồi sẽ có tranh chấp, tại vì Chúa ban phước mà. Nhưng mà giữa cái thử thách đó phải là tỏa sáng để làm những cái chứng cớ thuyết phục cho cái giao ước cứu chuộc của Ngài. Khi mà đối diện cái vấn đề, những cái thử thách, duy nhớ được niềm tin, bởi vì Chúa đang làm phước, thì người ta sẽ thấy được cái ánh sáng của Chúa qua quý ông bà anh chị em, mà người ta tìm kiếm tin Ngài. Như vậy, chúng ta học gì? Thứ nhất, chúng ta học từ Chúa Giêsu Christ. Chúa dạy dỗ cho các môn đồ của Chúa, con cái Chúa, là không có thuộc về thế gian. Giang đoạn 7, câu 14, 19. Chúng ta sống trong thế gian và Phaolô nhắc nhở không có mang ách chung với những kẻ cận thị. Cô-rinh-tô thứ nhất, nếu mà quý vị có cơ hội này đọc lại đoạn 5, hay là Cô-rinh-tô thứ 16. Hội nhập cần thiện, hội nhập cần thiện, nhưng mà không có đồng hóa với thế gian. Bởi vì cái sứ mệnh Chúa nói là hãy đi dạy dỗ quân nhân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, cho nên là làm phép báp têm cho họ và dạy họ đủ hết mọi điều mà Chúa đã truyền dạy. Đó là cái sứ mệnh. Thành ra chúng ta sống trong cái thế gian rất là bóng chen. Quý bà chị em sẽ đối diện nhiều vấn đề khi mà đi làm việc, mà ngay cả con em của quý vị cũng đối diện những vấn đề trong trường nữa. Và cầu nguyện Chúa để chúng ta có thể có cái ân thứ để thay đổi, để đứng vững, giữ lòng tin tin với Chúa, rồi cái lời hứa của Chúa trong Daniel, Chúa sẽ thảo bày cái sự thành tín trở lại. Xin quý bà chị em đồng đứng lên. Cái chữ này hơi nhỏ, là nếu mà quý bạn chị em có thể đọc được, tôi sẽ đọc với tôi. Cái này Chúa Giêsu Christ xin hướng dẫn chúng con theo gương của Daniel để thể hiện được sự khéo léo và ân sủng với những áp lực. Xin cho chúng con có thể theo gương Chúa đấng tràn đầy ân sủng và lẽ thật. Xin cho chúng con có quyền năng và ân tứ để tỏ bày lẽ thật của Chúa cho những người trong vòng ảnh hưởng của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thành ra nếu mà những bạn như em quên hết cái bài giảng hay sao, nhớ cái lời cầu nguyện cũng tốt rồi. Chúng ta cứ làm việc Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa qua Daniel nhắc nhở chúng con luôn luôn giữ lòng trung tín với Chúa, dù rằng cuộc đời của chúng con đôi khi chúng con phải chèo ngược dòng. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, Chúa luôn luôn tỏ bày sự thành tín của Ngài để gìn giữ con cái Chúa, để ban ơn cho con cái Chúa và ngay cả hậu duệ của chúng con nữa. Sau giờ này chúng con sẽ có sinh nhật vào tháng giêng, chúng con sẽ có buổi ăn phong công với nhau, nguyện cho những đồ ăn là một lượng sức khỏe chúng con. Và xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con phục vụ hầu bàn cho các anh em chị em chúng con, chúng con hầu bàn với sự vui mừng. Mình xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa, mỗi con cái Chúa luôn luôn giữ lòng trung tín với Chúa. Và cầu nguyện Chúa cho tỏ bày lại sự thành tín của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.